thì nhân tình vậy đó. Thôi, ông cử hôn vật của người ta, bây giờ không có mà trả, thì ở tù mà trừ, chứ biết làm sao.
Cử hùng nó bị đài, hay là nó bị chết chém đi nữa cũng mặc kệ nó, không có ăn nhập gì đến chị em mình. Ngặt có một điều này á, là con của nó làm ra, thiệt hại cho nó, mà cái cuộc ấy gốc bởi mình tạo ra. Nếu mình để như vậy, dầu thế gian không ai biết được, chứ trời Phật vẫn thấy rõ, mình có tội nhiều lắm đó em. Kiếm con của cô cai tổng lung không được mà trao lại cho cổ, đó là một tội. Bây giờ để cho con cử hùng giết ổng nữa, thì chị tu biết mấy kiếp nữa mới thành chánh quả đây.
Bà có nói đến đây thì ngồi khóc nức nở. Cô Hai Phục thấy chị ăn năn như vậy thì cô cũng động lòng nhưng mà không biết phải làm sao. Lúc này thì thầy giáo Hiền mới chen vào và nói. Chị ba sợ về cái tội đó thì đúng lắm. Bởi vì chị bài mưu đổi con, bây giờ mới sinh ra chuyện rắc rối, là mẹ thì phải xa con, còn con đó thì hại cha. Còn về cái chuyện mà chị kiếm con không được mà để trả lại cho cô cai tổng đó, thì vợ chồng của em không thể giúp được, bởi vì tụi em không biết con nhỏ, mà cũng không biết mặt của cô Năm Kiêu là ai hết, thì làm sao mà kiếm được. Nhưng mà cái chuyện đó nó chưa gấp lắm, để thủng thẳng rồi từ từ chị kiếm, chừng nào ra cũng được. Huống chi đó, trong cái chuyện đó, cái người mà có tội nặng hơn hết đó, chính là cô cai tổng lung. Bởi vì cô tham tiền, cô không kể gì là máu thịt của mình hết. Nếu mà bây giờ kiếm hết sức đó, mà không ra đứa nhỏ đó, là chắc là trời Phật phạt cổ thôi. Bởi vì cổ gieo cái nhân ác là mưu đoạt gia tài của người ta, thì cổ phải nhận được cái quả khổ là cái chuyện buồn rầu về cái nỗi mất con. Còn cái chuyện con của cử hùng đó, thì có thể vợ chồng của em giúp được cho chị để gỡ rối. Đành rằng đó, cử hùng gieo cái nhân ác không kể tới con, cho nên bây giờ gặp cái quả là bị con hại lại. Nhưng mà chị ba với lại em hai đây đó cũng liên quan tới cái tội đó, bởi vì hai người đã nhúng tay vào hồi trước, cho nên bây giờ đó con nó mới hại cha. Vậy thì em hai á, em phải giúp chị ba để mà gỡ cái rối đó, chứ đừng có nên vì giận cử hùng quá mà buông xuôi đi, để cho con của mình nó mang cái tội hại cha.
Em làm sao mà gỡ rối được? Em có bạc đâu mà thường thế cho cử hùng.
Không có cần phải ra tiền bạc đâu, lấy cái miệng ra mà gỡ rối cũng được.
Anh nói là sao? Lấy cái miệng?
Bây giờ đó, em đi với chị ba qua cái dồn, em đến cái nhà mà thăm con của em, tức là con của thầy cai tổng lung đó. Em kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe, rồi khuyên nó đó, rút đơn đi, đừng có buộc tội cử hùng mà mang cái tội bất hiếu bất nghĩa với trời Phật.
Em nói ra thì chắc nó cười. Nó nghi cử hùng mưu sự mướn em tới nói như vậy, chứ nó tin sao được.
Nếu mà cậu không tin đó, thì em nói với cậu đó, lại hỏi cô cai tổng lung coi có đúng như vậy hay không.
Trời ơi, cô cai tổng lung làm thế nào mà cổ chịu? Nếu cổ chịu á thì cổ mất gia tài còn gì.
Làm sao mà cổ chối được, có chị ba đây làm chứng mà.
Chứng như vậy ai mà tin? Họ nói chị ba với em mưu sự mà cứu cử hùng thôi.
Thì cứ làm đi, nếu mà cậu tin đó thì tốt, còn nếu mà không tin thì thôi. Mà dầu mà mình biết mà cậu không tin đi nữa đó, mình cũng phải qua đó nói thiệt cho nó hiểu. Phải làm như vậy đó, thì đối với cái lương tâm của mình đó, của em đó, với lại của chị ba đó, mới bình an được.
Cô Hai Phục nghe tới đây thì cô không còn lời gì để cãi nữa. Bà có phục ý kiến của thầy giáo lắm, cho nên chị ta mới lên tiếng nói.
Lời thầy giáo nói đó đúng đắn lắm. Con hai, em phải nghe theo đi, mà đi với chị qua cái dồn. Dầu mình can được hay là không được á, mình cũng phải qua giáp mặt với cậu Lăng, mà nói về cái cội rễ của cậu cho cậu biết. Đã biết nếu mình dở chuyện cũ ra mà nói á, thì cô cai tổng lung nguy lắm. Mình không nỡ làm hại cử hùng, có lẽ nào mình lại hại cô cai tổng lung. Vậy qua đó đi rồi mình bàn tính với cô trước, rồi sẽ liệu trước mà nói cho cô khỏi bị hại. Nghe em.
dựa bên đường Vĩnh Long đi qua Cần Thơ, còn ít trăm thước nữa thì tới cái cầu Cái Vồn. Ngó qua tay mặt thấy một cái nhà kinh dinh, ở ngoài có hàng rào sắt, ở trong thì có sân rộng lớn. Sau cái sân đó là một cái nhà ngói, nền đúc cao, tường sơn trắng, một bên thì có lẫm lúa, còn một bên có nhà chứa xe hơi, phía bên sau thì có vườn sum xê, rất là đẹp. Đây là nhà của cai tổng Lung. Bà có với hai Phục đi xe đò qua tới đó khoảng 3 giờ chiều. Cô cai tổng Lung đang ngồi tại ở phía trước. Cô nhìn thấy ba có ở ngoài lộ đi vô thì cô mừng lắm, cho nên cô mới lên tiếng nói.
Chị ba xuống kia kìa, hôm lên am, chị hẹn 17 xuống, thiệt đúng ngày chị xuống tới á.
Ba có bước vô cửa, cô cai tổng thấy hai Phục đi theo sau không biết là ai cho nên mới lên tiếng hỏi.
Chào chị ba, còn đây là ai vậy?
Con hai này là em của tôi, đó là má của con hai hồi trước, cô quên rồi hay sao?
Cô cai tổng hội ý cho nên gật đầu, cô mời khách ngồi rồi mới hỏi nhỏ ba có.
Con nhỏ đâu? Sao chị không dắt xuống luôn thế? Đặng tôi coi năm nay nó bao lớn.
Ba có nghe hỏi thì nhìn quanh quất mà không trả lời. Cô cai tổng biết ý cho nên lên tiếng nói.
Không có sao đâu mà chị sợ. Vợ chồng tôi, thằng nhỏ tôi mới qua Cần Thơ. Sắp nhỏ nó làm ngoài giường. Trong nhà còn có con nhỏ ở. Mà nó đó là cháu của tôi.
Cô cai tổng, chị em tôi kiếm chưa có được.
Ủa sao vậy? Nó có chồng rồi, vợ chồng nó dắt nhau đi xứ khác làm ăn hay sao?
Tôi không hiểu. Để tôi nói cho cô nghe. Hồi chị em tôi đem nó về đó, rồi má nó lấy chồng, nên đem gửi nó cho một người bà con nuôi giùm. Cách ít năm sau á, tôi lên núi mà tu. Còn má nó đó thì mắc lo làm ăn. Người bà con đó đem con nhỏ đi đâu không biết, mà biệt tích rồi. Tôi tìm hết sức mà tìm không ra. Chị em tôi còn lo kiếm nữa, có lẽ phải kiếm được. Vì sợ quá ngài cô trông, nên tôi phải xuống mà trả lời cho cô biết.
Cô cai tổng nghe như vậy thì cô buồn hiu. Lúc đó con nhỏ ở xách bình trà lên rót để mà đãi khách. Cô hai Phục nhìn cô cai tổng thì thấy cô mới 45 mà da mặt đã dùng, tóc đã bạc qua râm, thân thể ốm nhách như người không có thịt. Cô cai tổng mời khách uống nước xong mới quay sang cô hai Phục và lên tiếng hỏi.
Cô hai bây giờ ở đâu?
Dạ, em ở bên Cai Lậy á. Hồi ở trong nhà Bảo Sanh á, trước khi về, cô có lại phòng tôi mà hung thằng nhỏ. Chị em gặp nhau có một lần đó hả? Rồi 20 năm nay không gặp nữa, nên tôi thấy cô mà tôi quên chứ.
Bây giờ coi cô ốm nhiều quá, cô có bệnh hay sao?
Ai, mấy năm nay tôi đau rề rề hoài à, không có bệnh gì lắm, có cái ăn không được, ngủ không được mà tôi ốm như vậy đó. Tôi uống thuốc đủ thầy hết á mà bệnh cũng trơ trơ. Họ có tiền họ ăn sung sướng, còn mình tôi có tiền mà không có ích gì hết á. Hôm trước tôi nghe lời người ta khuyên, tôi lên Thất Sơn mà cầu trời khấn Phật, tôi mới gặp cô ba đó chứ.
Cô ăn chay thử coi.
Rất đổi là cá, thịt, chả, nem, đồ chiên, đồ xào đây mà nuốt còn không vô. Ăn chay phải ăn rau cỏ, ăn sao cho nổi, rồi sợ ốm thêm nữa chứ. Ăn chay sao lại ốm? Tôi ăn chay trường mấy năm nay rồi đây, cô coi tôi có ốm chút nào đâu. Thổ nay tôi không có ăn, nên sợ ăn không được chứ. Ăn ít ngày tự nhiên quen thôi, như cô đó. Cô cần phải ăn chay niệm Phật hơn người ta mới được. Tại sao vậy chị ba?
Cô không biết hay sao, cô xét lại mà coi. Cái chuyện cô làm ngày trước đó, tội là giường nào. Bây giờ cô giàu có sang trọng, mà cô ăn ngủ không được á, mà đến nỗi ốm như tàu lá. Đó là trại trời Phật phạt cô đó, nói cho cô biết.
Ủa, tôi có làm việc gì thất đức đâu mà trời Phật phạt tôi?
Cô tráo con đặng làm cho chồng yêu mà đoạt gia tài của sắp con chồng. Làm như vậy á mà cô còn khoe rằng cô không có làm việc gì bất nhân thất đức sao?
Chồng tôi không có con trai. Tôi muốn chồng tôi có người kế nghiệp, nên tôi làm như vậy.
cũng như tôi xin con trai của người ta cho chồng tôi nuôi đặng lập tự. Đó là tôi làm ơn cho chồng tôi, chứ có chỗ nào ác ở đâu. Cô lén chồng mà làm, cô không cho chồng hay, tức thị là cô gian. Con là con máu thịt của cô không thương, cô đành đem đổi với người ta, đó là cô ác. Cô tráo con đặng cho người ta yêu trọng rồi chia gia tài, đó là cô tham. Cô gồm có đủ gian, ác và tham. Sao cô nói rằng không có tội? Bởi cô có tội, nên trời Phật khiến bây giờ cô có tiền nhiều, mà cô hưởng không được. Bây giờ cô muốn đem con của cô về, đặng cô nuôi, chung hưởng phú quý với cô, mà con cô đi biệt tích, tìm không ra, để cho cô phải buồn thảm trọn đời, mà đền cái tội gian ác đó.
Cô cai tổng nghe ba có cắt nghĩa như vậy, thì cô càng buồn hơn. Cô ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi cô lại lên tiếng nói.
Sao hồi trước chị không cắt nghĩa cặn kẽ như vậy cho tôi hiểu? Chị lại xúi tôi làm, rồi bây giờ chị nói là ác.
Tại hồi đó tôi còn mê muội quá, tôi không thấy tội phước, cho nên tôi mới dám xúi cô làm. Sao tôi hiểu rồi thì tôi giật mình, bởi vì tội ác của cô làm đó tôi cũng có một phần. Nếu cô bị trời Phật phạt thì tôi chạy cũng không khỏi, bởi tôi biết ăn năn, tôi biết sợ tội, nên tôi biết cạo đầu đi tu đặng cầu trời khấn Phật mà đền cái tội ác tôi xúi cô làm đó. Nếu cô không chịu ăn năn nhận tội thì tôi sợ e trời Phật còn phạt cô nặng nề hơn nữa, chứ không phải hưởng gia tài không được, tìm kiếm con không ra đó là đủ đâu.
Bây giờ ăn năn tôi biết làm sao, gia tài của thầy đó để lại quá lớn, tôi bỏ hết mà đi tu như cô sao được.
Theo đạo Phật thì sắc tức là không, không tức thị sắc, phú quý ở thế gian là giả cuộc nên không có nghĩa gì. Cô không nên ham, không nên tiếc làm chi. Nhưng mà tu cũng có nhiều cách, người tu ở nhà, kẻ tu tại chùa. Điều cần hơn hết là tu thì phải thành tâm. Nhiều người quyết tu rồi cũng cạo đầu vô chùa, ở chùa làm công quả mà nghe kinh lại Phật. Xong nếu lòng họ không thành, dầu họ ở chùa bao năm nữa đó thì bất quá cũng là nói dối, chứ không có bổ ích gì cho cái kiếp của họ được. Cô muốn tu thì ở nhà mà tu cũng được, xong cô phải thành tâm, đừng có để bạc tiền giường ruộng, đừng màng phú quý công danh, phải lo đường nhân nghĩa đạo đức mà đi. Nhất là phải nhớ cái tội ác của mình làm ra đó, thì nên tận tâm lo sửa, đặng chuộc bớt cái tội của mình. Cô làm như vậy thì đủ rồi, chẳng cần phải vô chùa, hay là phải lập bàn thờ Phật, rồi đốt nhang giấy, đánh chuông gõ mõ tối ngày đâu.
Cô cai tổng ngồi nghe, nín khe mà sắc mặt của cô lo lắng lắm. Bà có thấy coi bộ cô đã nhận tội thì mới lên tiếng nói tiếp.
Tại tôi muốn giúp cho cô, mà ngày nay tôi phải mang hai cái tội ác lớn lắm. Một là tôi chia lìa tình mẫu tử, làm cho cô phải biệt ly con của cô. Hai là tôi làm cho phụ tử tương tàn, mới có việc cử hùng sang đoạt tài sản của con, rồi con kiện thưa mới ở tù như vậy á.
Cô cai tổng nghe mấy lời như vậy thì cô giật mình chưng hửng, nhìn ba có và lên tiếng hỏi.
Chị nói cái gì vậy? Cử hùng sang đoạt con, sang đoạt của con là ai?
Thì cậu Lăng đó là con của cậu Hùng chứ ai.
Sao vậy?
Thì cử hùng lấy con hai đây có ngén, rồi bỏ trốn đi Tây. Sao con hai đẻ, cậu Lăng mới đổi với con của cô đó.
Trời đất ơi, thiệt như vậy hay sao?
Thiệt như vậy chứ sao.
Sao hồi đó cô không nói cho tôi biết?
Hồi đó tôi không về, sao tôi mới hay cô là thím dâu của cử hùng.
Cô cai tổng ngồi nghe, rồi cô suy nghĩ một hồi nữa, cô mới thở dài và lên tiếng nói.
Hèn chi, thằng nhỏ tôi bây giờ nó giống cử hùng quá. Thuở nay bà con ai cũng nói như vậy, mà họ tưởng anh em chú bác giống nhau, nên họ không có nghi.
Tôi nói thiệt nghe, chị em tôi qua đây á, là trước cho cô hay là kiếm con nhỏ không được. Sau thì xin cô hãy lập thế nói với cậu Lăng, rút đơn bãi kiện việc đó đi. Chứ nếu để cho cậu Lăng làm cho cử hùng ở tù, té ra con hại cha, sái nhân luân, rồi chị em mình bị tội với trời Phật nhiều lắm.
Nhưng mà biết làm sao mà nói bây giờ.
Lúc này thì cô Hai Phục mới chen vào và lên tiếng nói.
Cử Hùng ở với tôi nhiều chỗ quấy lắm. Xin cô biết cho rằng, chẳng phải tôi muốn cứu Cử Hùng nên tôi đến đây. Hôm qua, tôi nghe chị ba tôi cắt nghĩa. Tôi mới nghĩ lại, nếu để cho con tôi nó giết cha nó, thì mất đứt hết. Ấy vậy mà tôi mới qua đây là can việc đó. Tuy bề ngoài như cứu Cử Hùng, song bề trong là cứu tâm đức con của tôi. Nếu cô không chịu can gián mà dẹp việc kiện thưa, thì tôi phải nói thiệt công chuyện cho con tôi hiểu, rồi tôi năn nỉ với nó mà xin rút đơn, đặng chị em tôi khỏi mang tội với Phật trời. Ý, không có được đâu. Cô nói thiệt với nó sao được? Cô nói ra thì chết tôi còn gì? Thầy cai tổng khuất rồi. Tôi nói riêng cho một mình con tôi biết, thì bà con trong tộc có hay đâu mà sợ. Dầu thiên hạ không hay đi nữa, mà con tôi nó biết tôi không phải là mẹ nó, thì cũng đủ hại cho tôi rồi. Hại cho cô là sao? Nó hết kính phục tôi là đủ rồi.
Đang lúc nói chuyện đó thì nghe có tiếng xe hơi chạy vô trong sân. Cô cây tổng lật đật đứng dậy và nói nhỏ.
Hai vợ chồng nó đi Cần Thơ về kìa. Hai cô đừng nói việc ấy cho nó biết nha. Nó ở Cài Lậy qua thăm tôi mà thôi. Để tôi can gián nó nghe.
Lúc đó cậu Lăng mặc đồ âu phục, còn vợ cậu thì ăn mặc rất tân thời. Vợ chồng xuống xe rồi dắt nhau bước vào nhà. Cô cây tổng mới lên tiếng nói.
Hai cô đây là chị em với má ở bên Cài Lậy qua thăm má đó con.
Vợ chồng của cậu Lăng lên tiếng chào hai cô. Cô Hai Phục nhìn cậu sửng sốt, trong lòng vô cùng cảm xúc, muốn mừng con mà không thể nào mừng được. Cậu Lăng đứng ngay chỗ cô cai tổng và lên tiếng nói.
Con đi chợ, con ghé qua ông Trạng Sư nữa đó má. Ông nói cái vụ của mình đó, ra tòa đã ra giấy đòi rồi, thứ ba tuần tới đó, sẽ xử á.
Bà có với lại Hai Phục, thấy mặt của cậu hớn hở thì hai người biến sắc. Cô cai tổng lung lắc đầu nói với con.
Cái việc đó hôm nay má tính nói với con, mà má chưa có kịp nói.
Má tính nói gì?
Má muốn khuyên con thôi, làm hại người ta mình lấy tiền lại cũng không được.
Thôi làm sao được má, cái thứ đồ ăn cướp mà làm sao mà thương được, mình phải trừng trị cho nó sợ chứ, nếu mà mình dung dưỡng nó vậy đó, rồi sau này nó đi ăn cướp người khác nữa.
Nó là anh của con, chú bác cũng như ruột thịt. Con làm cho nó ở tù, con có tốt gì?
Xấu tốt gì cũng vậy, con không cần biết. Ảnh ăn cướp mà ảnh còn nói phách lắm. Với lại là cô phủ của con, cổ lại còn thách con nữa. Để con làm cho ảnh sáng con mắt ra và cho cô phủ biết mặt con chứ.
Thôi, bà con với nhau ăn thua với nhau chi. Má xin can con. Con nghe lời má mà làm đơn bãi nại đi con.
Thì má nói ảnh đem chồng đủ 30.000 đi rồi con bãi nại.
Nó không có tiền làm sao mà chồng đủ 30.000 cho con được.
Thì ảnh khoe vợ ảnh giàu lắm mà, vợ ảnh ra tiền cũng được, hay là kêu cô phủ ra tiền trả thế cho ảnh đi, cổ binh ảnh dữ lắm mà.
Số bạc đó là của chung của mấy chị em con, chứ có phải là của riêng mình con hay sao mà con gắt gao chi vậy?
Dạ con biết, cái tiền đó là tiền chung của mấy chị em con, nhưng mà mấy chị của con đó, bây giờ đó đã làm giấy gia quyền cho con thay mặt hết rồi, thì con phải làm tròn cái phận sự của con. Dầu cho cha ruột của con đi nữa, con cũng không có dung đâu.
Cậu nói bao nhiêu đó, rồi cậu bỏ đi lên trên nhà trên mà thay quần áo. Cô cai tổng, cô ba có và cô hai phục nhìn nhau lắc đầu không biết nói gì nữa. Cô cai tổng nhìn quanh quất không thấy ai. Cô bèn hạ giọng nho nhỏ nói với cô hai.
Hai cô sợ tội. Mà tôi xét lại, tội của hai cô có một thôi, còn tội của tôi bằng 10. Tôi đã can gián nó hết lời mà không được, bây giờ biết sao? Thôi, tại mình làm thì mình phải chịu, xin hai cô đừng có buồn. Hồi nãy chị ba nói phải lắm, phận tôi trời Phật bắt đầu phạt tôi rồi, phạt tôi không được thấy mặt con, mà lại phạt tôi giàu có, song không được hưởng. Vậy thì tôi nghe lời chị ba, rồi đây tôi sẽ tu niệm mà gỡ bớt cái tội gian tham xảo trá của tôi làm. Còn con tôi, nó quyết lòng không chịu tha cho Cử Hùng. Ấy là tại trời khiến như vậy đó hai cô. Trước kia cha không có tình với con, thì làm sao sau này con nó có tình với cha được? Ác hữu ác báo. Ây, mình làm sao mà sửa cho nó được?
Cô Hai Phục đưa mắt nhìn ba có, muốn biết coi ý của ba có thế nào. Ba có châu mài suy nghĩ, xong gật đầu và lên tiếng nói.
Cô Tổng nói phải lắm, ác hữu ác báo. Hãy làm thì phải chịu, không phép cưỡng cầu trốn tránh. Bây giờ chị em ta phải ăn năn chừa cải mà nhờ cái kiếp sau thôi.
Vợ chồng cậu Lăng thay đồ rồi đi trở xuống nhà coi dọn cơm tối. Cô Hai Phục với ba có ăn cơm xong rồi nghỉ ở đó một đêm. Cô Hai Phục thấy ý của cậu Lăng rất là kính mẹ, thương vợ, một nhà thuận thảo. Nếu cô nhắc chuyện xưa thì tự nhiên cái sự thuận thảo đó sẽ phải vỡ tan. Rồi cái sự của cô tưởng là nó phải trở nên một sự quấy nữa. Bởi vậy cô quyết định không nói tiếng nào. Ở chơi tới sáng, xe đò tới rồi thì cô mới cùng với ba có đi về. Ba có sau đó quay trở về am trên núi Ông Tô. Từ đó đến về sau không ai còn gặp mặt cô nữa. Còn cô Hai Phục thì sánh duyên cùng với thầy giáo Hiền. Tuy không giàu không sang, nhưng mà chồng lo dạy học, vợ thì lo việc nhà. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, hưởng thú phong lưu. Khi thì chồng đọc truyện cho vợ nghe, khi thì vợ đờn ca cho chồng khiển hứng, không còn ao ước chuyện gì khác nữa. Riêng ông Cử Hùng bị tòa án kêu án 2 năm tù, mất hết danh dự mà lại mất luôn vợ. Cô Cai Tổng Lung đến bây giờ mà cô cũng chưa gặp được con ruột của mình. Cô buồn rầu ăn năn, ngày đêm ăn chay niệm Phật, thân thể ốm teo, không hưởng được thú giàu sang nào nữa. Còn cậu Lăng gắt gao tiện tặng, gia tài chia cho mấy chị rồi thì cậu cũng còn giàu, nhưng mà cậu giàu rồi mà trong người thân cũng không ai nhờ được. Ông Phủ Tăng thì cũng đã chết, thằng rể lớn với thằng con trai út sanh tâm ham đua ngựa. Chúng dụ bà Phủ từng nào cũng đi chúng nó lên trường đua, chẳng biết cá ngựa ăn hay là thua. Nhưng mà bây giờ trong nhà ăn xài coi mồi rất là khó khăn và bẩn chật hơn hồi trước. Còn riêng quan đốc phủ thần, từ ngày không hiệp được với cô Hai Phục để mà tạo cảnh bồng lai ở thế gian, thì ông thất vọng, cho nên không tính chấp nối tóc tơ với ai nữa, cứ ở nhà trồng bông sửa kiển, vui thú với con cháu mà thôi. Cơ trời thưởng phạt rất công minh, mà con người ai cũng có mạng số, hễ làm lành thì sẽ gặp lành, mà hễ tính dữ thì sẽ gặp dữ, không thể nào tránh khỏi. Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Nợ Đời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam.